This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Thứ hai đầu tuần mà nhìn trời bên ngoài nó âm u rồi chuẩn bị có mưa nên anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cơn mưa này chứ hơi bị lớn, kính thưa vị. Phải nói rằng những ngày gần đây mưa rất là nhiều. Hy vọng một ngày nữa thì sẽ hết mưa. Ở chỗ Bảo ngồi là chưa có mưa hả?
Dạ, chuẩn bị rớt xuống đó anh. Thấy nó đen thui lui ở ngoài luôn đó anh Tiến Dũng ơi.
Dạ, đen thui thì giống thị trường chứng khoán hôm nay đỏ chót. Vâng.
Nhưng mà cái cơn mưa này chắc có lẽ là một vài nơi sẽ bị ngập lụt đó anh Tiến Dũng thấy.
Đúng rồi, quý vị nào đi đường thì cẩn thận, vì ngày hôm qua có một cái phụ nữ ở Garland bị thiệt mạng khi mà họ cố gắng chạy xe qua cái creek, cái cầu đó. Thì hôm nay, sáng hôm nay cũng đã tìm được thi thể của bà rồi, nên quý vị nào cẩn thận nha. Có những trường hợp đi xe lớn lớn mà cũng ý lại chúng ta cẩn thận. Vâng, thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay thì không được tốt lắm. Lý do vì có thể là cái report về cái surplus import, tức là nhập khẩu, cái số tiền nhập khẩu lên rất là cao. Rồi ngay cả cái lời tuyên bố của bà Janet Yellen, tức là bà Bộ trưởng Tài chính, Dow Jones thì giảm 68 điểm, hiện tại là 34.687 điểm. Nasdaq thì giảm 1 điểm, hiện tại là 13.813 điểm. SP500 thì giảm 9 điểm, hiện tại là 4.220 điểm. Chinook 15 là 1.57%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ dầu thô thì giảm 33 xu, 69 đồng 29 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì lên nhẹ, lên 1 đồng 80 xu, hiện tại là 1.893 đồng 80 xu cho một ounce vàng, các thưa vị. Với lãi suất định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.37%, 20 năm là 3.02%, 30 năm là 3.10%. Hiện tại ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 22.150 đồng, bán ra 22.200 đồng. Vàng thì mua vào 56.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì theo bài báo Reuters, họ cũng cho biết rằng cái số hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ trong 5 tháng, tức là thời kỳ ông Biden cho đến nay, tức là từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 5 năm 2021, nó lên kỷ lục, kính thưa quý vị. Hiện tại tổng số từ 5 tháng này thì nó khoảng 132.46 tỷ. Riêng về tháng 5 đó nha, là 31.78 tỷ. Và bài báo này viết rất là rõ, nó là thời kỳ mà ông Biden lên làm tổng thống cho đến ngày hôm nay, thì các quan chức Trung Quốc đã tăng cường lên, gọi là cận kề với các nhà lãnh đạo về kinh tế thương mại của Hoa Kỳ. Và từ cái chỗ thân quen này, họ đã luồn hàng vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Chúng ta thấy rõ ràng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó hơi bị crooked, nó hơi bị khó chịu chỗ này. Trong khi những cái công ty thì bị thiếu hụt lung tung hết. Chẳng hạn như chip, chưa bao giờ Hoa Kỳ nằm trong cái tình trạng là thiếu những con chip điện tử. Chúng ta biết Hoa Kỳ là nằm trong một cái quốc gia đứng đầu về ngành công nghệ hay là technology. Nhưng mà bây giờ lại thuộc vào những quốc gia khác về con chip. Chưa kể những cái hàng hóa khác. Chúng ta nhớ thời kỳ chiếc tàu ở bên sông nào đã bị kẹt một cái, hàng hóa lên quá chừng. Ngay giờ phút này hàng hóa cũng tăng rất là nhiều. Ví dụ xin thí dụ một cái cụ thể chúng ta thấy rõ như thế này. Hoa Kỳ không được khai thác dầu, nhưng đã giữ một chiếc tàu dầu của Iran từ một cái quốc gia khác mua lại chuyển vào Hoa Kỳ trên 1.000 mấy trăm triệu thùng, tức là 1 tỷ mấy thùng dầu. Rồi mới đây nhất thì Canada thấy Hoa Kỳ không có gỗ nhiều, thì họ muốn đưa gỗ vào để giúp cho giảm nhiệt cái thị trường gỗ, cái lumber đó. thì chính phủ, ông chính quyền Biden nói rằng tôi sẽ đánh thuế từ 9% lên 18%, tức là cái tariff double, và từ đó Canada không nói một tiếng nào nữa hết. Ngay giờ phút này, trong khi đó thì hàng Trung Quốc nhập vào rất là nhiều Hoa Kỳ. Trong tương lai, nếu trong cái trường hợp như vậy nữa, thì sẽ là quốc gia gọi là depend, tức là lệ thuộc rất nhiều vào những quốc gia khác. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới như thế nào, nhưng mà lạm phát bây giờ thì chúng ta khỏi nói cái thứ việc. Lý do tại sao lạm phát? Vì chúng ta biết rồi, đồng Mỹ kim mất giá. Và ngày hôm qua thì bà Janet Yellen, tức là bộ trưởng tài chính, nói rằng cái chính sách đưa ra của ông Biden 4.000 tỷ để kiến thiết là hệ thống hạ tầng của Hoa Kỳ dưới thời ông Donald Trump thì 2.000 tỷ, chuyển qua Biden 4.000 tỷ, lý do vì xe điện nó cần những cái trạm để mà sạc bình v.v. Và đồng thời trong 4.000 tỷ này có thể giúp cho reimburse những cái quý vị nào mà mua xe điện. Cái vấn đề ở chỗ này, 4.000 tỷ để giúp cho cái sở hạ tầng của Hoa Kỳ, ví dụ hoàn toàn đồng ý cái đó, chúng ta nên kiến thiết lại đất nước, với lại đặc biệt về cơ sở hạ tầng, nó rất quan trọng. Nhưng cái vấn đề bà nói rằng high interest rate, bà nói rằng high interest rate, that's a good plus cho quốc gia Hoa Kỳ, tức là tăng cái lãi suất lên. Thật sự ra lãi suất thì tăng cũng tăng vừa vừa, cái gì trong thời điểm nhạy cảm thì không nên tăng lãi suất, với thời kỳ của hiện tại bây giờ, thời kỳ của ông Donald Trump mà ông bộ trưởng, xin lỗi, ông chủ tịch ủy trưởng bang, ông vẫn giữ đến bây giờ hơn một chục năm nay, từ dưới thời bà Janet Yellen của ông Obama chuyển qua ông Donald Trump, thì cái lãi suất ngày hôm nay vẫn rất thấp từ kỷ lục. Nhưng mà lên như vậy trong thời điểm này thì Dũng nghĩ rằng nó hơi có những cái chuyện rủi ro xảy ra trong cái thời kỳ nhạy cảm này. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mà nói về tăng lãi suất lên, và theo như lời của bà Janet Yellen là bà đã bật cái đèn xanh, có thể rằng trong cuối năm nay lãi suất sẽ được tăng lên để gia hầu giảm nhiệt lại cái inflation. Đúng, nhưng mà phải thật là cẩn thận. Trong 10 năm, tức là một cái decade đã đổ sông đổ biển, thì chúng ta thấy rằng đã giữ được cái kinh tế Hoa Kỳ nó ok. Nhưng mà nếu mà làm không cẩn thận thì rất là nhạy cảm, nó sẽ dẫn đến một cái sự gọi là crisis mà không thể tưởng tượng được. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Fisher Price. Đây là một cái công ty sản xuất đồ chơi, đồ của con nít rất là nhiều. Nhưng mà họ đã recall một cái ghế, nó tên là Rock and Glide. 4-in-1 Rock and Glide. Quý vị nhớ cái ghế này, không phải đây là lần đầu tiên Dũng gửi bản tin này, rất là nhiều lần. Những cái tai nạn bi thương, trường hợp đau thương xảy ra như vậy, nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn còn. Cái ghế này đó là để đứa trẻ lên nó rock, nó lắc chứ quý vị. Giống như người mẹ đang bồng đứa con, nó rất là smooth, cái ghế này rất là smooth. Nhưng mà Fisher Price đã recall được 120.000 cái 4-in-1 Rock and Glide Shooters. Dù nhắc lại, cái ghế này là cái ghế để ru em ngủ. Chúng ta để đứa nhỏ lên, nó xài bằng pin và bằng điện. Cái dù mà để vào thì nó lắc vậy đó. Vì có 4 đứa trẻ đã bị tử vong bởi khi mà nằm cái ghế này từ tháng 4 2019 đến tháng 2 năm 2020. Và cuối cùng là Fisher Price đã recall lại trường hợp đứa trẻ 4 tuổi ở Missouri, 4 tháng tuổi ở Missouri, 2 tháng tuổi Nevada, 2 tháng tuổi Michigan, và đứa trẻ mới nhất 11 tuần tuổi ở Colorado. Và những cái ghế này bán rất nhiều ở Walmart, Target và ngay cả Amazon. Cái giá không rẻ, 108 đồng. Ví dụ, nghĩ rằng quý vị nào mà đã từng nằm võng đó, nằm võng, có nhiều người nằm ok, ngủ được luôn, rất là vui vẻ. Có nhiều người vừa nằm xuống lắc mấy cái chống mặt đứng lên. Thì những đứa trẻ đó, nó giống như vậy, cái thứ nó không thể nào nói được. Nó chỉ nằm, nó chống mặt quá, hồi nó thiêu nó đi luôn. Thì có thể máu của nó dồn lên não, mà đa số những đứa trẻ này là họ nó thấy những cái, nó bị ngợp thở. Vậy thì quý vị, nếu mà có mua cái ghế này, không phải in được cái brand mà của Fisher Price, ngay cả những cái brand khác, thì Dũng cũng khuyến khích quý vị stop using this one. Vì đây không phải là lần đầu tiên, như thì nghĩ là 2-3 lần rồi Tí Dũng đã gửi bản tin này, mà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất là tội nghiệp, cái thưa vị. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về job. Cái tháng này là cái tháng mà tốt nhất cho những thanh thiếu niên đi tìm cái summer job, tức là cầm công việc làm, thưa vị. Đây là cái chương trình này của Hoa Kỳ, nó đã từ lâu rồi. Cái chữ summer job thì đã từ nhiều thập kỷ qua rồi, thưa vị. Thế đến mùa hè thì thanh niên bắt đầu đi tìm việc làm, gọi là cởi áo thư sinh đi lên đường kiếm việc làm. Lúc đầu các em này đi làm là kiếm tiền, sau đó học hỏi nhiều cái kinh nghiệm. Và quý vị biết rằng chung quy đó là các em đi làm nó có lên được cái là họ học được là trách nhiệm, đi kèm với cái việc rằng đúng giờ. Con em chúng ta thường á, thanh thiếu niên rất là lề mề, không đúng giờ. Nhưng khi đi làm, đi trễ bị đuổi, phải đi đúng giờ. Và họ có một cái trách nhiệm với ông chủ nữa. Và học được những cái đồng cảm với sự khó khăn trong đặc biệt cái ngành du lịch hoặc là ngành service đó. Dịch vụ về service. Rồi rất là hài lòng khi mà hoàn thành tốt một công việc nào đó. Rồi cái giá trị của đồng tiền nữa. Cái teenager ngày hôm nay hình như là họ không có bước ra đi làm nhiều. Thứ nhất ảnh hưởng từ cái gia đình. Thứ hai nữa là họ quen ở nhà qua cái đại dịch này. Nên quý vị nào có con em nhỏ và thanh thiếu niên đó, thường thường người Việt Nam thì ít khi nào khuyến khích chúng con cho mình đi làm. Nhưng mà thật sự thì nhớ đi làm, đi ra xã hội các em học rất là nhiều. Thứ nhất, học về tự hào về công việc của mình. Thế giờ làm thành công một cái gì đó hay làm tốt gì đó họ rất là tự hào. Ở nhà chưa chắc cái tụi. Thứ hai nữa, học cách tiếp nhận những lời chỉ trích mà họ chưa bao giờ nghe. Trong chỗ việc làm, có thể gặp boss la, có thể là manager la, nhưng mà họ vẫn chấp nhận được đó. Nhờ những lời chỉ trích như vậy, họ học được. Thứ ba nữa là tìm hiểu và biết được cái giá trị của đồng tiền. You learn the value of money, cái dollars, ok? Rồi tìm hiểu những gì bạn có thể muốn làm và không muốn làm khi mà lớn lên. Tức là những gì bạn cần nên làm và những gì bạn không cần làm hay là không nên làm khi bạn lớn lên. Chúng ta biết ngày hôm nay teenager nó bị peer pressure rất là nhiều từ những cái người bạn chung quanh. Chúng ta thấy rằng anh này có này, tôi phải có này, anh này có kia, tôi phải có kia. Chưa kể là, ồ, mày sao nhà khá giả đi làm. Rất là nhiều cái peer pressure. Và cái cuối cùng là học cái cách mà đánh giá cao những người làm công việc khác nhau và xuất thân cách khác nhau. Có những đứa trẻ con triệu phú vẫn đi làm. Có những đứa trẻ không phải con triệu phú, con trọc phú hay là nghèo vẫn đi làm. Và những em này học hỏi từ cái đó sẽ lớn lên rất là dễ thành công. Nếu dùng khuyến khích quý vị có con nhỏ, chúng ta được ủ ấp nó. Nó ra đời, nó đi làm, có thể nó sẽ không có hiểu nhiều. Nhưng mà cho đi làm từ bây giờ, trước khi nó ra trường đại học thì nó có một cái túi kiến thức. Ông bà xưa thường nói là gì? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, kính thưa quý vị. Xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Anh Tiến Dũng có nhắc tới là gia đình Việt Nam chúng ta không có cho con em đi làm á, là tại vì sợ con em mà đi làm nhiều quá, tập trung đi làm nhiều quá, các em không có học tập. Đó anh Tiến Dũng, thành thử ra là không có cho các em đi làm. Nhưng mà thật ra giống như anh Tiến Dũng nói đó, chúng ta có thể cho các em đi làm part time thôi, ít giờ. Không có cho các em làm full time. Nếu mà chúng ta sợ các em là nếu mà vào đi làm rồi tự chủ về kinh tế, biết làm kiếm tiền rồi các em sẽ bỏ bê cái việc học. Nhưng mà đầu tiên chúng ta có thể chỉ cho các em làm những cái việc part time để các em hiểu được cái giá trị của cái việc đi kiếm tiền, anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, ông Bảo. Mình là cha mẹ, mình biết con mình cái khả năng như thế nào. Mà Tiến Dũng rất là may mắn khi mà Tiến Dũng có những cái người thanh thiếu niên mà làm việc cho Tiến Dũng hiện tại giờ. Một em thiếu niên trẻ 17-18 tuổi gì đó làm việc rất là giỏi. Cũng may mắn là có những em này rồi làm việc siêng năng và dễ thương nữa. Thì cũng thấy rằng các em thanh thiếu niên đi làm thì họ rất là lanh lợi và họ học được nhiều cái mà mình cũng học từ họ rất là nhiều cái nữa. Nên những khuyến khích rằng cha mẹ mà có con em nhỏ đó thì chúng ta có thể cho đi học làm part time McDonald's, Burger King, whatever. Take them out, let them deal with like society. Sau này nó sẽ thấy rõ là cái giá trị khi mà nó làm việc như vậy, nó học rất là nhiều thứ. Quý vị, người ta la mắng chúng ta ở Việt Nam thì ra đường mình sanh con mình mà để ra đường nó bị la mắng như vậy. No, they learn from that. Khi mà bị la đó, họ học được cái đó. Từ đó cái những cái lời la như vậy đó thì làm cho họ lớn lên và trưởng thành nhiều hơn. Thật sự ra ở trên việc làm họ la là đúng hay là sai, có những người chủ họ la đúng, ví dụ như ngồi cầm cái điện thoại bấm bấm cái đó họ la, thấy không? Rồi chứ trong nhà mình ngồi ăn cơm cầm điện thoại cũng nobody say anything. Nên chúng ta nên cho con mình đi làm, như bảo nói là chúng đồng ý là part time thôi, mình biết cái khả năng của con mình cho nên làm part time. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một sáng thứ hai đầu tuần thật là bình an và sức khỏe, cũng như là một tuần làm việc đầy may mắn. Và thưa quý vị, hiện nay ngoài trời mưa rất lớn, quý vị nào chúng ta có đi trên đường, chúng ta nên cẩn thận, tránh những nơi có nước nhiều dễ để cho những cái chiếc xe của chúng ta an toàn trong cái thời tiết mưa to gió lớn như thế này. Chúc quý vị bình an nơi xa lộ. Xin hẹn gặp lại trong chương trình vào lần sau.